Kính thưa quý vị, Văn Việt, Văn đoàn Độc lập và hành trình 10 năm trong bối cảnh xã hội dân sự ở Việt Nam là chủ đề của bàn tròn chuyên đề đặc biệt ngày hôm nay thứ ba, 12 tháng 3 năm 2024 của VOA tiếng Việt. Tham gia chương trình, chúng tôi xin trân trọng giới thiệu các vị khách mời. Phó giáo sư tiến sĩ Hoàng Dũng là nhà báo, nhà ngữ học từ Sài Gòn. Ông là thành viên sáng lập và admin của Văn Việt cho đến nay. Nhà thơ dịch giả Hoàng Hưng cũng từ Sài Gòn. Ông là thành viên sáng lập và là người giúp trưởng ban điều phối công việc của ban vận động Văn đoàn Độc lập và Văn Việt trong 6 năm đầu. Nhà báo, nhà văn Võ Thị Hảo từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức. Bà là một trong những thành viên của ban xét giải văn ở Văn Việt. Và từ Hà Nội là tiến sĩ khoa học Nguyễn Quang Nga, nhà quan sát xã hội dân sự Việt Nam. Chúng tôi xin trân trọng cảm ơn các vị khách mời đã nhận lời tham gia chương trình và xin cảm ơn quý vị khán thính giả của VOA tiếng Việt xa gần dành thời gian theo dõi chương trình này. Và câu hỏi đầu tiên, thưa quý vị, 10 năm đã trôi qua kể từ khi Văn Việt ra mắt những bạn đọc được cho là yêu mến một cái nền văn học và nghệ thuật tự do nhân bản đấy, và kỳ vọng sẽ có một cái văn đoàn độc lập. Nhìn lại cái chặng đường ấy như là một vài cái nét chính ấy, thì có điều gì mà Văn Việt theo quý vị đã làm được và hay là chưa làm được như là kỳ vọng nét chính ấy, thì chúng tôi xin mời ông Hoàng Dũng trước. Xin mời ông.
Văn Việt như ta biết là cái diễn đàn của Ban vận động thành lập Văn đoàn Độc lập Việt Nam. Thành ra khi nói đến Văn Việt thì không tách rời khỏi cái Ban vận động thành lập đó được. Cái được và cái chưa được của cái Văn Việt thì cũng chính là cái được và cái chưa được của cái ban vận động thành lập mà Văn đoàn Độc lập Việt Nam. Cái được lớn nhất thì ta thấy rằng là nó có được một cái diễn đàn độc lập, được thành lập một cách công khai ngay trong nước. Cái việc thành lập một cái diễn đàn của người Việt mà ở nước ngoài thì chúng ta đã có khá nhiều cái trang mạng có thể nói là đóng góp rất lớn và đã quen thuộc đối với độc giả. Tuy nhiên cái việc mà thành lập một cái diễn đàn công khai ngay trong nước thì cái đó vẫn là đang là rất ít, đang rất ít. Vì những lý do dễ hiểu, người ta tìm mọi cách ngăn chặn những cái người mà họ chủ trì, họ phải chịu một áp lực rất lớn, có nhiều cái áp lực có thể thấy ngay, nhưng mà có nhiều cái áp lực vô hình mà nó thật ở trong cuộc rồi mới thấm thía được, chứ ở ngoài dù có nói mấy cũng cũng khó hình dung lắm. Thành lập được một cái trang gì, bản thân thì việc thành lập trang đó trong trong bản như thế là một cái thành tựu lớn. Họ phải phải vượt qua rất nhiều khó khăn. Ngay như hiện nay tôi đang đang nói về khán thính giả của đài lúc này, thì có một cái em nhắn tin cho tôi: thưa thầy, vào trang Văn Việt chấm info bằng cách nào ạ? Em truy cập mãi mà không được. Cảm ơn thầy, chúc thầy khỏe. Tôi nói như thế để tôi tình cờ nó hiện lên, tôi để cái máy tính ngay trước mặt và nó hiện lên đúng cái dòng đó. Như thế có nghĩa là rất nhiều cái trang mạng ở Việt Nam mình vào rất dễ, nhưng mà Văn Việt thì không dễ. Văn Việt không dễ. Và cái đó nhiều người không không phải là ai cũng biết đâu. Chị Thùy Khuê hiện nay đang ở Việt Nam và thứ sáu này chị sẽ rời Việt Nam để đi về Pháp. Chị gặp tôi và chị vui mừng nói rằng may quá, thời bây giờ là đất nước mình khác lắm. Dũng ơi, chứ cái chỗ của mình vào Văn Việt nó vào liền ấy, không bị tương lượng gì cả. Chị ơi, ở Việt Nam nhiều khi thế vậy mới phải vậy, lúc này tương lựa lúc kia không, cái chỗ này tương lựa chỗ nọ không. Đấy. Chứ không phải rằng là chỉ thấy rằng nó thống nhất đâu, chỉ thấy cái chỗ đó không có tương lựa, có nghĩa là cả nước Việt Nam này nó cởi mở rồi phân biệt cho có thể mai không có. Cái chỗ chỉ không biết là nó lơ đảng hay là nó chết mạng thế nào không rõ mà nó phân biệt vô được. Nhưng mà chưa chắc là ngày hôm sau mà phân biệt lại vô được, tôi không biết ấy. Đấy. Thì tôi nói như thế để thấy rằng ở Việt Nam phức tạp, một cái trang mạng mà không được gọi là nhân dân cải gọi là độc lập, tức là nhà nước không xem vào để mà chỉ đạo bắt người ta làm cái này bắt người ta làm cái kia, người ta chỉ xét chỉ theo luật mà thôi, thì cái đó là một cái nhân không ưa. Nghe cầm quyền này không ưa, sự bản thân sự tồn tại của nó là một cái thành tựu tôi cho là rất lớn, rất lớn. À, cái mà chúng tôi ao ước mà chưa thật là làm đúng ý, mặc dù không phải là không có thành tựu, đó là làm sao cho cái văn đoàn phát hiện được những tài năng trẻ. Ta chỉ cần nhìn những cái tác giả mà đã được giải thưởng văn rồi thơ, thậm chí cả nghiên cứu phê bình, là người ta thường nghĩ rằng là những cụ đầu râu tóc bạc họ mới có thành tựu. Thì chúng tôi đều có hàng năm trao giải thưởng, đều có những khuôn mặt trẻ. Thì những cái đó là một cái cố gắng rất lớn. Và đặc biệt lưu ý là cái giải này chúng tôi không trao cho những cái tác phẩm mà in ấn nói chung ở Việt Nam, mà chỉ trên văn Việt mà thôi. Những cái tác phẩm xuất hiện trên văn Việt mà thôi. Và chúng tôi chọn lựa ra như thế để mà đăng. Tức những người làm văn Việt đều hết sức cảm ơn cái người, những cái người nhà văn, nhà thơ, nhà nghiên cứu và cái độc giả họ viết thư về, họ gửi bài vở tới. Tôi xin nói rằng ở Việt Nam riêng cái chuyện gửi bài thôi là đã các đã, gửi bài cho văn Việt đã là các đã. Nhiều một số anh làm thơ mà có triệu vọng muốn đăng văn Việt mà họ nói thật là nếu chúng tôi đăng trên trang Facebook của chúng tôi mà cả anh lấy đưa vô thì vui vẻ, không sao. Nhưng mà chúng tôi không dám gửi thẳng đến anh. Họ nói thẳng như thế. Và nhiều người đã bị đe dọa, đã bị thậm chí có thể dùng cái chữ đàn áp được. Chỉ bởi vì họ gửi bài từ văn Việt thôi. Nếu nhân viên an ninh tới hỏi tôi là nó là người nào thì tôi xin cung cấp. Tôi sẽ nói đấy, những người này này có bị đàn áp ABC này, tôi sẽ nói như thế. Thành ra là tuy có thành tựu như vậy nhưng mà đó cũng vẫn là chỗ yếu của chúng tôi. Hiện nay trang văn Việt chưa cuốn hút được nhiều những tài năng trẻ, thì cái đó là cái chưa thành công, chưa đúng như cái mong ước của cái những người ở chủ trương. Trong cái ban biên tập là cái này anh Hoàng Hưng là đã tham gia ở giai đoạn đầu anh biết, chúng tôi đã thấy cái đó và ngay từ đầu trong ban biên tập đã có người trẻ. Những cái điều tôi nói về cái việc thu hút giới trẻ vào trang làm viết và công tác với trang văn Việt thì chắc là anh Hưng anh chia sẻ và anh nói thêm. Tôi xin dừng ở đây.
Vâng, xin kính mời nhà thơ dịch giả Hoàng Hưng tiếp theo.
Bây giờ nói thì nó nhiều vấn đề quá, nhưng tôi chỉ muốn nói một câu chuyện tôi thấy nó cũng vui để nói về, nếu mà nhìn lại 10 năm ấy, thì cái thành tựu, cái đóng góp của ban vận động văn đoàn độc lập và diễn đàn của nó, tức là cái trang văn Việt đấy, là những cái gì. Thì tôi xin nhắc lại một cái chuyện, tức là đúng một ngày trước khi mà cái tuyên bố ra mắt cái ban vận động văn đoàn độc lập, tức là ngày 3/3/2014 đó, thì đúng trước một ngày thì tôi được an ninh mời ra làm việc. Thì tôi biết ngay là đó là vì cái vụ mà chuẩn bị ra cái tuyên bố ngày 3/3, thì tôi đã chủ động nói chuyện với họ trong cái buổi đó. Tôi nói là chính Họ hỏi ra sợ hỏi mấy câu thì tôi là chính. Tôi nói là tôi mà là nhà nước á, thì tôi phải ủng hộ cái việc làm của cái ban vận động văn hóa độc lập này. Bởi vì lâu nay á, là cái việc của các hội đoàn mà cứ do nhà nước là phải nuôi, nó cái chuyện hết sức vô lý, chả có nước nào làm như thế cả. Và khi tôi làm báo Lao Động á, thì tôi còn nhớ là chính báo tôi là đã tường thuật rất nhiều những ý kiến mà ủng hộ một cái dự kiến của chính phủ lúc bây giờ, là đã có đề xuất ra là cắt bao cấp cho các hội để các hội phải tự túc. Thì khi ra quốc hội thì bị phản đối âm ỉ phải hơn, và tất nhiên là những người lãnh đạo tối cao của đảng họ cũng không chịu cái đó, cho nên cuối cùng là cái việc nó không thực hiện được. Có nghĩa là cái việc phải có các cái hội mà tự tự quản tự chủ đó, không có ăn một tiền tiền của nhà nước, có nghĩa là không có ăn tiền thuế của dân, thì nó làm điều tất yếu, nhưng mà chúng ta vì nhiều lý do có mang tính chất chính, màu sắc chính trị nên không thực hiện được. Thì tôi mới nói với các anh là thì chúng tôi làm đúng như thế, chúng tôi tự lập ra một cái hội mà tự đóng góp, tự gây quỹ làm, không lấy một đồng xu nào của nhà nước, của dân, thì các anh phải ủng hộ chứ, nhà nước phải ủng hộ chứ. Thế thì nó nói cho vui thôi, thì biết thừa là không thể có chuyện đó được. Nhưng đến bây giờ thì sau 10 năm hoạt động thì tôi lại lặp lại là tôi mà là nhà nước thì tôi phải rất là tán thưởng, thậm chí là có cái hình thức khen thưởng cái việc làm của cái ban vận động và cái trang văn biển này, bởi vì nó làm những việc nào. Cái việc thứ nhất nó nổi bật nhất, tức là nó đã giải phóng được cho rất nhiều cây bút ở Việt Nam khỏi cái tâm thế tự kiểm duyệt. Tôi tin chắc cái điều đó. Bởi vì trước đó thì các nhà văn, những cây bút Việt Nam chỉ có những cái cơ quan để xuất hiện là báo văn nghệ hay là các cái tạp chí văn nghệ các địa phương thôi. Có nghĩa là nó chỉ là những cái cơ quan của một cái hệ thống là hội và hội nhà văn và các hội địa phương dưới sự lãnh đạo rất là chặt chẽ của ban tuyên huấn. Cho nên cái việc mà tự phải tự kiểm duyệt, tự gò bó mình viết thế nào cho đúng đường lối là nó tất yếu thôi. Nhưng mà từ khi ra được cái trang văn viện này là chấp nhận đăng thoải mái tất cả những cái khuynh hướng tư tưởng nghệ thuật sáng tạo, không phân biệt, không định kiến, tôn trọng tất cả, thì nó đã giải phóng được cho rất nhiều cây bút cái tâm thế gọi là tự kiểm duyệt đó. Thì cái đó tôi cho là một cái điều cực kỳ lớn đối với người cầm bút. Vì mình chỉ có tự do, chỉ có độc lập trong tư tưởng, trong suy nghĩ thì mới có thể sáng tạo được. Tôi lấy một thí dụ rất là cụ thể đây. Đây nên có chị Khuê mới về nước đây. Thì tôi xin nhắc lại cái chuyện này này. Những tác phẩm đầu tiên của chị Thụy Khuê mà được in trong nước chính là do Văn Việt đưa lên. Trước đó thì chị Thụy Khuê là bị trong nước cấm cản, an ninh không cho về nước và không thể đăng cái gì của chị Thụy Khuê. Chính Văn Việt là người đã chủ động xin chị Thụy Khuê bài vở và đăng toàn bộ cái nghiên cứu về vua Gia Long của những người Pháp, rồi toàn bộ cái nghiên cứu về cái nghiên cứu phê bình thế giới thế kỷ 20. Thì chính Văn Việt đã đầu tiên và trao giải thưởng, ngay giải thưởng lần đầu là cho chị Thụy Khuê. Và sau đó thì những cái đó mới được nhà xuất bản ở trong nước in ra, và chị Thụy Khuê sau đó đã được về nước. Và khi chị được về nước và được đối xử một cách tử tế thì lập tức chị cống hiến cho đất nước này những cái thứ vô giá. Cho nên vừa rồi là chị được Thành phố Hồ Chí Minh đón tiếp như một thượng sách, tại vì chị đã mang toàn bộ những cái bộ sưu tập về tranh Lê Thị Liệu rồi tranh Lê Bá Đảng, cả một cái tài sản khổng lồ để hiến cho Thành phố Hồ Chí Minh đó. Thế thì đó là một cái rất cụ thể. Tôi mới nói nếu tôi là nhà nước phải cảm ơn chúng tôi thì chúng tôi đã làm được cái việc như thế. Cũng như là khi mà chúng tôi mà đăng rất nhiều những cái tác phẩm của văn học Việt Nam, chúng tôi bộ gọi là cái bộ tư liệu 700 mấy chục kỳ về văn học Việt Nam, có nghĩa là một cái bộ tư liệu có đầy đủ nhất về văn học Việt Nam online, và một cái bộ thơ và văn hải ngoại, thì tôi đã được một số người ở trong các tờ báo của chính thống hỏi xin tôi những cái đó để đăng. Tôi chỉ cần nói một cái câu chuyện dẫn chứng tỏ là chúng tôi đã đóng góp như thế nào. Đấy. Thế thì trong cái ý là cái thứ nhất nói là cái giải phóng được cái tư duy sáng tạo của cái người của mua trong nước đấy, và thứ hai nữa là chúng tôi đã thực hiện một cái điều mà chính nhà nước hô hào rất nhiều nhưng không làm được, tức là hòa hợp dân tộc, không phân biệt Bắc Nam trước đây, không phân biệt trong nước hải ngoại, và chúng tôi là một cái tổ chức và một cái diễn đàn duy nhất cho đến nay là tập hợp công khai được những trí thức văn nghệ sĩ cả trong nước và hải ngoại đều có mặt trên diễn đàn văn Việt. Đấy là hơn một một nửa các tác giả có mặt trên diễn đàn văn Việt là ở hải ngoại đó. Cái đó cái điều, và có một cái chi tiết chắc là rất nhiều người không biết là cái quyển tuyển tập thơ hải ngoại 40 năm thơ hải ngoại thì không phải là hải ngoại in mà chính là văn Việt bỏ tiền ra in. Đấy, in ở báo Người Việt ở bên California, và chính tôi là đã được có một cái vinh dự là chính là thay mặt văn Việt đến dự cái cuộc ra mắt quyển sách đó ở ở báo Người Việt, và tôi đã lên phát biểu đánh giá về thơ hải ngoại như thế nào. Thế đó là cái sự hòa hợp dân tộc tôi cho là chưa từng có, nói thẳng như thế. Thì tôi nhắc lại nhà nước phải cảm ơn chúng tôi về những cái chuyện thế. Thế còn một cái chuyện là nữa, tức là những cái phát hiện như anh Hoàng Dũng đã nói đấy, chúng tôi đã phát hiện ra rất nhiều những cái tác giả mới mà vì lúc đầu ấy thì là có thể là những cái tờ báo hay là những nhà xuất bản chính thống họ còn e ngại cái cách phương pháp sáng tác, nhất là về thơ chẳng hạn, nó có vẻ nó không theo truyền thống lắm, nó khác lạ, họ ngại. Thì chúng tôi đã phát hiện ra, đã trao giải thưởng. Thì có thể kể rất nhiều lắm, ví dụ như là nhà văn trẻ Di Hạnh Nguyên, nhà thơ Nguyễn Hoàng Anh Thư, nhà thơ Pháp Sa Chan, nhà thơ Vũ Lập Nhật, nhà thơ Thái Hạo, đấy chính là những cái phát hiện của chúng tôi đưa ra, và sau đó thì họ cũng lại xuất hiện ở trên các cái nhà xuất bản và tờ báo chính thống. Thì đó là tôi nghĩ là đóng góp. Và nếu mà các bạn mà để ý ấy, thì thấy là trong vòng 10 năm gần đây trở lại đây, nhất là những năm gần đây ấy, thì bản thân Hội Nhà Văn và các cái tờ báo chính thống, các nhà xuất bản chính thống thuộc về Hội Nhà Văn hay là các cơ quan văn nghệ cũng thấy có một cái hướng cởi mở rất nhiều trong cái cách mà công bố các tác, không khó khăn, không định kiến khắt khe như cũ. Thì cái đó phải nói là có tác động của văn Việt chứ, không phải nói là không đâu. Tức là có, nó phải có một cái sự gần như là cũng phải có cạnh tranh với nhau đấy. Cho nên là tôi chỉ kể một cái chuyện rất là thực tế thôi để thấy là cái đóng góp của chúng tôi.
Vâng, xin mời nhà văn nhà báo Võ Thị Hảo.
Tôi thấy rằng là cái ý kiến của anh Hoàng Dũng và anh Hoàng Hưng vừa rồi rất là sâu sắc và nói đưa ra được cho khán thính giả được một cái diện mạo cũng như những cái nội dung mà Văn Việt đã làm được. Và tôi muốn khẳng định rằng là trước hết Văn Việt hay Văn Đoàn Việt hay là Văn Văn Ban Vận Động và Ban Vận Động Văn Đoàn Việt Nam á, thì tất cả đều hoạt động đúng pháp luật, đúng với hiến pháp Việt Nam, đúng với các bộ luật của Việt Nam. Và nếu ai gây khó khăn, ai đã đàn áp ngầm hay là đàn áp công khai những người tham gia, những người trong ban biên tập hay là những người đã viết, đã gửi bài, đã nhận giải thưởng chẳng hạn tại của Văn Việt, thì đấy đều là làm trái pháp luật và trái với lương tâm của một con người. Tôi cần phải khẳng định như thế. Và đúng là mặc dù xét về mặt tiềm lực về kinh tế cũng như là số lượng người viết bài, người tham gia thì cũng như là những hội viên hay là sự khao khát của rất nhiều người muốn thành danh vào Hội Nhà Văn hay là các hội khác của Việt Nam, thì Văn Việt và Văn Đoàn Việt ấy không có được cái việc đó. Rõ ràng là tự hoạt động và tự hy sinh những quyền lợi của mình để làm cái việc ấy, sẵn sàng chấp nhận sự rủi ro, sẵn sàng chấp nhận việc bị khống chế về mặt hoặc sự bao vây về kinh tế cũng như là về tên tuổi của mình, nhưng đã làm được rất nhiều việc hơn. Nếu tính xét về các khía cạnh như anh Hoàng Hưng và anh Hoàng Dũng vừa phân tích thì rõ ràng là còn hơn tất cả những cái như hội nhà văn hay là gì đó cộng lại. Bởi vì rằng họ, cái những cái hội đó họ nằm trong cái sự kiềm tỏa và họ chính là cánh tay của nhà nước Việt Nam để mà tập hợp, để khống chế và để buộc những nhà văn hay những văn nghệ sĩ sống ở trong sự kiềm tỏa ấy, sống ở trong kiềm tỏa ấy và không dám thể hiện cái bản lĩnh văn chương hay bản lĩnh nghệ thuật của mình, không dám đồng hành cùng với nỗi đau của nhân dân như là Văn Việt, và cũng không đưa ra được những bộ tác phẩm mà có thể đem đến cho người Việt Nam hay là người của quốc tế một cái nhìn nó mang tính tổng thể, nó mang tính khá là toàn diện về văn chương Việt Nam. Văn chương Việt Nam không chỉ có văn chương của miền Bắc mà phải có văn chương của những người viết thời Việt Nam Cộng Hòa và văn chương của người Việt ở hải ngoại. Thì đấy là cái mà tôi thấy là làm được rất là lớn của Văn Việt. Thế còn nếu tại vì có rất nhiều điều để nói nhưng mà vì thời gian không có hạn không cho phép nên tôi muốn nói đến một điều còn tiếc nuối chưa được, tức là cho đến nay 10 năm mà chúng ta vẫn chưa dám bỏ cái từ ban vận động thành lập mà không dám gọi thẳng là Văn Đoàn Việt. Cái đó thì rõ ràng là nó thể hiện sự khốn khổ của chúng ta, của những người viết, những trí thức, những nhà khoa học, những văn nghệ sĩ của Việt Nam cho đến thế kỷ 21 này mà vẫn phải không dám, không bỏ nổi cái chữ là ban vận động. Vậy tại vì sao? Đấy là một, tôi cũng đã tranh luận nhiều lần về cái tên này. Và sau này tôi thấy rằng anh Nguyên Ngọc và các anh ở Việt Nam giữ cái tên ban vận động là có lý, để tránh cho những anh chị ở trong văn đoàn, trong ban biên tập bị cầm tù, bị đàn áp như là Hội Nhà báo Độc lập và Tờ Việt Nam Thời báo. Chúng ta thấy rằng cũng ra đời năm 2014 và cái Tờ Việt Nam Thời báo cũng như Hội Nhà báo Độc lập của anh Phạm Dũng thì đã bị bắt. Anh Dũng bị bắt vào tháng 29 tháng 11 năm 2019 mà đến bây giờ vẫn ở tù bằng những cái bản án hết sức vô lý và nặng nề. Anh Nguyễn Tường Thụy, anh Lê Hữu Minh Tuấn, anh Trương Duy Nhất và đều bị đang bị tù đày. Cho nên là đấy là một cái sự khôn ngoan của anh Nguyên Ngọc và các anh chị biết có một cái đầu là có sạc để biết cái cách đàn áp của chính quyền Việt Nam đối với văn nghệ sĩ như thế nào, cho nên là vẫn duy trì được điều đó. Nên đúng là đấy là một sự khôn ngoan rất cần thiết để duy trì cho Văn Việt vẫn sống, nhưng nó trở thành một đối trọng đối với tất cả mọi cái tờ văn nghệ hay là cái gì đó trong nước, nhưng cũng đáng tiếc và đấy là do hoàn cảnh.
Vâng. Thưa tiến sĩ Học Quân Công Nga, ông đã nghe qua ba ý kiến vừa rồi của ba vị khách trước đó. Thì với tư cách là một người quan sát xã hội dân sự và đặc biệt là xã hội dân sự độc lập Việt Nam, thì qua trường hợp của Văn Biệt và cái ban vận động của Văn đoàn Độc lập Việt Nam và hành trình 10 năm vừa qua đấy, như thế đó, thì ông có cái ý kiến bình luận gì hay không ạ? Xin mời ông.
Tôi nghĩ rằng ban vận động Văn đoàn Độc lập và Văn Việt tồn tại 10 năm, đấy là một kỳ công và thực sự là một cái thành tựu khó có thể đánh giá cho nó đúng. Bởi vì như anh Hoàng Dũng và anh Hoàng Hưng đã nói, Văn Việt và Ban Vận động Văn đoàn Độc lập đã phải hoạt động trong một cái hoàn cảnh vô cùng khó khăn. Lẽ ra đây là một hội nghề nghiệp của những người viết văn, những người làm thơ, thì nó phải giống như là tất cả các cái hội nghề nghiệp khác, là họ có thể thành lập. Ở Việt Nam có hàng nhiều trăm hội nghề nghiệp như vậy, họ được thành lập, họ có tư cách pháp nhân một cách đường hoàng để hoạt động. rất đáng tiếc, tức là những cái hội đấy cũng đều bị hành chính hóa trong thời gian độ khoảng 6-7 năm trở lại đây. Các cái hội mà toàn quốc thì hầu như tất cả các hội đấy, cái ông hội trưởng hoặc cái bà hội trưởng đều phải là một quan chức trước của nhà nước, cấp thứ trưởng, bộ trưởng gì đó. Và Ban Vận động Văn đoàn Độc lập là một cái tổ chức duy nhất hoạt động 10 năm, rất khó khăn, nhưng mà như anh Hoàng Hưng và anh Hoàng Dũng nói, đạt được những thành tựu rất rất là đáng kể. Và cái đấy nó chứng tỏ cái sự cần thiết của những cái tổ chức như vậy. Nó chứng tỏ cái hoạt động rất là kiên cường của các anh các chị ở trong Văn Việt cũng như là trong Ban Vận động Văn đoàn Độc lập. Thế như Chào nói là tại sao mà cho đến 10 năm mà vẫn phải gọi là ban vận động, thì tôi nghĩ là các anh ấy rất là khôn. Mấy cái năm đầu lúc đấy là tôi gọi là gì, có được dự các cái cuộc thảo luận của các anh ấy, thì cái sáng kiến mà không gọi là Văn đoàn Độc lập ngay lập tức là do một luật sư khuyên các anh bảo bây giờ cái tên đâu phải quan trọng, ban vận động quái gì mà có đến cả 100 người, mà gần 100 người mà như vậy là hoạt động khá là đều đặn đủ thứ này khác, cho nên là cái tên không phải là quan trọng, thực sự nó là một đoàn độc lập chứ không phải là ban vận động. Và tôi nghĩ tức là gì, là giả như nếu mà chính quyền Việt Nam thấy là cái việc này, việc làm như của Văn Việt và của Văn đoàn Độc lập là những việc rất cần thiết, rất tốt cho đất nước, mà thực sự là tốt cho cả Đảng Cộng sản Việt Nam nữa, bởi vì nó sẽ mang lại cái danh tiếng tốt cho Đảng Cộng sản Việt Nam, thì họ phải khuyến khích, bởi vì tất cả những tri thức đấy không phải là những người dễ gọi là thao túng để mà bị để kẻ thù nào đấy hay là cái bọn nào đấy nó thao túng để chống phá nhà nước hay gì cả. Tôi nghĩ là chắc chắn là không có ai ở trong Văn đoàn Độc lập nghĩ là như vậy, là họ chống nhà nước gì cả, bởi vì cũng không thể chống được, mà họ chỉ chăm lo cho cái việc phát triển văn học nghệ thuật, thì đấy là một cái việc mà rất là đáng khuyến khích, đáng ủng hộ. Giá mà chính quyền Việt Nam hiểu đúng hơn, tôi không nói rằng khuyến khích, mà là để yên cho các anh chị hoạt động không cản trở thôi, thì tôi đảm bảo rằng thành tựu của Văn Việt bây giờ có thể là gấp 10 lần như đã đạt được, và có lẽ là cái sự phát triển của văn học Việt Nam cũng đã khác xa bây giờ. Rất đáng tiếc là cái điều đấy họ không nhìn thấy.
Vâng, thế và quý vị đang theo dõi chương trình Bàn Tròn Chuyên Đề thứ ba của VOA Tiếng Việt. Trở lại với chương trình thì chúng tôi cũng có nhận được một ý kiến ở đây, một hai ý kiến ở đây, thì cho có ý kiến bình luận nó nói thế này. Trước đây thì một cái tổ chức tiền thân của bây giờ là Đảng Cộng sản Việt Nam đã từng dùng cái tên tức là Hội Nghiên cứu Chủ nghĩa Marx, thì không biết là ban vận động của cho Văn đoàn Độc lập Việt Nam có học ra đúng bài của cái hội nghiên cứu đó hay là không. Rồi thì câu hỏi thứ hai đó, ở đây nói là xin quý vị cho biết là bao giờ thì sẽ có cái việc ra mắt chính thức của Văn đoàn Độc lập Việt Nam. Chúng tôi xin mời ông Hoàng Dũng trước, xin mời ông.
Tôi xin nói thế này này, Nếu nói là học cái bài đó đó thì chắc tôi có thể khẳng định ngay rằng là chúng tôi cũng có hoàn toàn có ý nghĩ gì trường nào cả, là tại vì ta quay trở lại cái thời kỳ đó, Đảng Cộng sản Đông Dương là một thực thể tồn tại cho đến lúc mà vì cái người lãnh đạo đảng lúc đó họ cảm thấy phải giống cái gốc tích cộng sản đi thì dễ được chấp nhận hơn. Vì thế bề ngoài họ tuyên bố giải tán Đảng Cộng sản, nhưng mà sự thật họ lại nấp dưới cái danh nghĩa là Hội Nghiên cứu Chủ nghĩa Mark để mà tranh thủ cái sự ủng hộ của quân chúng. Nói như thế luôn biết rằng là cái văn đoàn độc lập của chúng tôi là ở trong một cái thế hoàn toàn khác. Hoàn toàn khác. Ở đây là cái chúng tôi lo lắng là sống trong một cái chế độ do Đảng Cộng sản cầm quyền, luật pháp họ ban hành, thực hiện của luật pháp cùng họ. Thì cái đó làm sao mà giống như mà ví von với trường ngày xưa được. Tuy nhiên là có một cái này, cái có cái này. 10 năm mà vẫn là ban vận động. Tôi nhớ có một cái bài báo của đăng trên một cái tờ báo thuộc loại rất gay gắt của nhà nước, nói rằng ban vận động thành lập văn đoàn độc lập vận động đến bao giờ. Đấy là nhan đề của bài báo như vậy. Trả lời của một cái trang mạng tờ Luật Khoa thì tôi có trả lời rằng là giờ cứ thế thôi, không có việc gì mà phải thắc mắc là đến bao giờ cả. Là vì sao? Chúng ta hãy nhìn vấn đề kỹ thuật, những kỹ thuật ở Việt Nam hiện nay. Ở Việt Nam hiện nay thành lập một cái hội, dầu là hội câu cá thì cũng phải làm đơn xin phép, nếu ở trong một thành phố là Sở Nội vụ. Mà nếu cái tổ chức ăn là có người ở nhiều tỉnh thì lúc đó phải là Bộ Nội vụ. Thì phải làm một cái gọi là cái điều lệ của hội. Mà trong điều lệ của hội có hẳn một cái câu, mà cái câu này là phần cứng, nghĩa là anh không thể nào bỏ ra được. Trong đó yêu cầu là hội viên đấy phải chấp hành đường lối chủ trương của Đảng và Chính phủ. Chính phủ thì chưa bàn, nhưng mà của Đảng tôi phải đảng viên mà bắt tôi là hội viên hội câu cá, phải tuân thủ chính sách của Đảng. Cũng khó nghĩ còn lắm đấy chứ không đó. Bây giờ chúng tôi làm cái hội gọi là xin thành lập một cái hội tên là ICG giá trị đấy, do cả cái nhà văn nhà thơ gặp hợp nhau để làm. Chúng tôi xin như vậy và chúng tôi trong cái điều lệ chúng tôi phải ghi câu đó. Thì chúng tôi ăn làm sao nói làm sao, đến khi chúng tôi muốn viết lách chúng tôi nói rằng là không, cái chủ trương này của Đảng là sai. Mà cái chuyện đó là rất có thể là sai, mà trên thực tế đã rất nhiều lần sai. Thì chúng tôi làm sao mà nói, anh đã ký vào một cái văn bản, cái điều lệ như vậy, và khi anh đã vào một tổ chức, anh chấp nhận cái điều lệ đó, thì bây giờ người ta còn đánh đập anh chỉ ngầm miệng mà nghe cho anh giải quyết làm sao. Đấy là chuyện thứ nhất. Chuyện thứ hai, thực ra nó không phải chỉ đơn giản là làm cái điều lệ đâu, mà anh vào cái hội câu cá là anh bầu xong thì cái đó tự do, anh bầu xong, nhưng mà anh phải báo cáo lên Sở Nội vụ hoặc Bộ Nội vụ là và kết quả bầu cử chúng tôi là như vậy, và phải chờ người ta duyệt. Nếu người ta không chịu duyệt là toàn bộ cái chuyện kết quả bầu cử anh vứt. Tóm lại cái tổ chức của anh người ta can thiệp rất sâu. Và tôi xin nói rằng ấy, tôi nói rằng anh từ do bầu cử đó cũng là một cách nói thôi, cũng là vì hội là hội câu cá thôi, chứ hội không phải câu cá mà hội nhà văn thì vẫn phải à. Người ta phải sắp xếp ai làm nào trong ban chấp hành, đặc biệt ai là tổng thư ký ngay từ đầu. Nếu chưa giải quyết chuyện đó không có đề hội gì hết. Tôi nói những cái chuyện đó là thực tế, và tất cả các nhà văn Việt Nam đều có thể làm chứng cho tôi những chuyện đó. Tôi không đổi bịa, không bịa. Và như vậy thì ở Việt Nam nếu thành lập hội thì xin nói rằng anh không có cách nào mà anh xưng anh là độc lập hết. Trong khuôn khổ luật pháp Việt Nam, thành ra là chừng nào có tự do lập hội thì chừng ấy chúng tôi sẽ thành lập hội. Cái việc mà chúng tôi 10 năm không thành lập được hội không phải lỗi của chúng tôi, mà lỗi của hệ thống luật pháp Việt Nam hiện nay. Không lỗi như này. Và nếu như nào như thế thì chúng tôi cứ giữ lại như thế. Như thế. À, cứ cái đấy là cái tôi giải thích là vì sao mà 10 năm có một cái vấn đề là một vấn đề nữa là tại sao người ta sợ chúng tôi. Anh Thái Hào, một cộng tác viên đắc lực của Văn Việt, trong cái bài viết nhân 10 năm, anh có nhận xét rằng xét về mặt bài vở, Văn Việt rất hiền lành. Hiền lành hơn nhiều trang mạng khác. Nhưng cái sự đàn áp, cái chuyện đe dọa nặng nề hơn rất nhiều so với các trang mạng khác. Tại sao? Chính anh thắc mắc như vậy. Tôi xin nói rằng lý do theo tôi là vì Văn Việt có dấu hiệu của một tổ chức. Tôi nói là dấu hiệu của một tổ chức, chứ tôi không nói rằng là một tổ chức. Bởi vì nó hiện nay với cái tình trạng ban vận động thành lập thì nó có tính chất nửa tổ chức, chứ khó lòng mà nói nó là một tổ chức. Tuy nhiên đã như thế là người ta sợ. Người ta sợ trí thức tha hồ nói, tất nhiên người ta có ghét, nhưng mà cũng sao. Nhưng mà nếu hai ba trí thức mà hợp lại là bắt đầu người ta lo. Hôm nay có anh Quang Nga ở đây, tôi xin nói rằng là lý do IDS của anh Quang Nga tuyên bố tự sát, tức là tự giải thể, là lý do như vậy. Trước đây cái viện IDS của anh Quang Nga lập ra hoàn toàn hợp pháp, có giấy phép đàng hoàng. Đến khi là người ta nghĩ lại, người ta không thể chấp nhận cho một cái tổ chức mà bây giờ tổ chức chính danh do nhà nước cấp phép là họ phản biện với mình được. Làm lãnh đạo Việt Nam là sướng nhất thế giới, là bởi vì nói nhắn nói cùi, nói đúng nói sai gì cũng có người vỗ tay mầm cả, mà đổ ai dám cả dám chê, chê là ở tù đấy. Thế thì là sung sướng. Nay cho những cái bạn, những cái hội đoàn như anh Quang Nga thành lập thì thời sung sướng sẽ qua, bởi vì sẽ có những người anh vừa mới nói ra, có anh nói chê đúng chê sai là bàn tí mẹt cả. Là cái quản lý xã hội thì khổ mấy ông quá. Mấy ông muốn xã hội đơn giản hơn, mấy ông nhất khô bà ứng. Và như vậy chứng tỏ rằng là năng lực lãnh đạo là hết sức cao. Chứ còn cả ông không muốn là cái kiểu người ta đánh giá rằng ông này làm được này, ông ấy làm được này. Cái đó hình như là học đòi phong dân chủ phương Tây. Họ không chịu. Chính cái nguy cơ đó, họ cho là nguy cơ, chứ họ không nghĩ quyền lợi của dân tộc. Cho nên họ tất cả những mầm mống như vậy họ phải triệt, họ phải tìm cách họ triệt tiêu. Sức ép nặng nề lên chúng tôi chính là cái tư duy đó. Thật ra thì như tôi đã nói từ đầu trong những nội chuyện chơi, tôi đã nói rằng là cái xã hội dân sự là dấu chỉ của sự trưởng thành của đất nước. Rồi muốn hay không, chúng ta cũng phải bắt buộc chấp nhận xã hội dân sự. Hôm nay anh không chấp nhận, hôm sau anh buộc phải chấp nhận. Và sự chấp nhận trễ, và nếu nhiều sự chấp nhận mà lại nằm trong tình thế mà không chấp nhận không được, thì tôi sợ rằng có những cái nhược điểm do mình không phải là dòm sắt cho nó nảy mầm, mà chúng ta nằm trong tình thế bị cướp bức thì phải chấp nhận. Tôi cho là cái giá trả của đất nước đối trong trường hợp đó lớn hơn. Chúng tôi vẫn cứ mong rằng nhà nước hay người nào đó hay ai đó, hay là minh quân hay là cái gì đó, mà ở trong nhà nước mà thấy rằng là công việc của chúng tôi, nhân hoàng hương nói là có lời cho đất nước. Chỉ cần họ nghĩ rằng là có lời cho đất nước mà không cứ để tự nhiên, cứ để tự nhiên, không cần họ ủng hộ chúng tôi, để cho tôi, ví dụ chúng tôi thiếu tiền thì từ làm sao mà có tiền để mà sống, cho họ không cho đồng nào cũng được, như thế là tốt. Mong sao đừng có quầy, đừng có người chúng tôi được nhận giải là tới nhà đe dọa để đừng không được là nhận giải nhé. Vâng, là cái người nào mới đăng bài lên văn việc thì tới nhà nói là từ đây về sau là không được ăn nữa, thì những cái chuyện như thế thì là thì xin dẹp cho, thì chúng tôi là hết sức cảm ơn rồi. Và nói chung có đâu phải là chúng tôi, cả cái đất nước này tương lai nó phát triển ra làm sao thì trong đó có cả gia đình các ông đó, nó phụ thuộc vào những cái hành sự nghe có vẻ đơn giản như vậy đó. À, xin hết.
Vâng, nhà thơ dịch giả Hoàng Hưng có gì muốn bổ sung hay không ạ? Xin mời ông.
Tôi cũng chỉ kể những chuyện vui thôi để minh họa thêm ý kiến của Hoàng Dũng thôi. Tức là thực ra thì chúng ta cũng chẳng cần nói nhiều, cũng biết rồi là cái mà hiện nay cùng với Việt Nam họ vẫn cứ rất là sợ là những mầm mống tổ chức, và những cái tổ chức này là tổ chức ngoài, nằm ngoài cái sự lãnh đạo của họ, của Đảng Cộng sản. Cho nên là họ triệt, nó phải triệt ngay từ mầm, đó là một nguyên tắc. Thế thì một cái rõ ràng là tức là đến cái công đoàn độc lập, tổ chức công đoàn độc lập đã phải ghi vào trong hiệp ước với các nước châu Âu đấy. Mà anh Quang Nga có lần đi hội thảo, tôi nhớ là anh Quang Nga còn ủng hộ cho cái việc mà các nước châu Âu để ký hiệp định thương mại với Việt Nam, mà trong đó có một cái điều khoản là Việt Nam phải công chấp nhận là có cho những cái tổ chức cộng đồng là của nhân, mà họ còn trì hoãn lại chúng tôi vẫn chưa thấy gì mà. Tôi rất sợ tất cả những cái tổ chức gì mà không do Đảng Cộng sản lập ra và nắm toàn bộ trong tay là họ rất sợ. Cho nên phải triệt từ mầm mống. Thì có nhiều người lần mà cũng phát biểu tôi đã nói rồi, họ đến cái tổ chức đi nhặt rác ở bờ biển không được nếu không phải là do họ tổ chức. Thế thì cái đó thì chúng ta chưa hiểu rồi. Thế đó là cái lý do chủ yếu khiến cho đến bây giờ là cái ban vận động này vẫn không thể nào mà thành một ban vận được, bởi vì cái đó nó sẽ thành vấn đề lớn ngay lập tức. Lớn ngay lập tức thì như Võ Thị Hà đã nói cái chuyện một cái gương tay liếc, đấy là cái hội nhà báo độc lập đó, họ đã sẽ đáo thẳng tay thôi. Và chúng tôi thì tôi đã nói rất nhiều lần rồi, cách chúng tôi không bao giờ chủ trương đối đầu với ai cả, không đối lập với ai cả, mà chúng tôi chỉ là độc lập thôi. Nhưng mà ngay cả cái độc lập ấy cũng đã là nguy hiểm rồi. Nó vấn đề đấy. Thì tôi kể một chuyện vui, hai cái câu chuyện vui. Vì tôi thì cũng hay được các anh em Linh Chiếu Cố hay đến thăm hỏi lắm. Thế thì có một lần thì sau khi mới lập cái ban thành lập xong, thì cái anh An Ninh chuyên theo dõi cái mảng này cũng đến nhà tôi hỏi tôi là thế các bác có định lập một đảng chính trị không? Thế tôi cười, tôi bảo chứ tôi làm văn nghệ, tôi làm chính trị đâu. Với anh không biết là trong cái ban vận động của chúng tôi có hơn 20 đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam hay hiện hành. Nếu họ thích họ có thể lập chi bộ ở trong cái ban vận động thì được cơ mà. Thoải mái. Nhưng chỉ có điều là không được lãnh đạo chúng tôi. Chúng tôi không biết công nhận ai lãnh đạo cả. Chúng tôi tự bầu bán cái ban lãnh đạo của chúng tôi tự lãnh đạo thôi. Chúng tôi không chấp nhận bất cứ sự lãnh đạo của ai. Đấy, riêng cái đó là vấn đề họ không được chấp nhận thôi. Thế còn cũng cái lý nào nói thì là tôi được một cái sĩ quan cao cấp của Am Lâm Bác Tư Đường, cái đại tá đó, cũng mời tôi đến uống cà phê nói chuyện. Thì nói một câu như thế này, thì chúng tôi cũng biết là các bác ấy là cũng là gọi là lách luật. Có nghĩa là đấy là không là thẳng trong một cái hội đấy, đây là ban vận động thôi, chúng tôi cũng biết, nhưng mà chúng tôi cũng là thôi thì cũng mắt nhắm mắt mở. Thế nhưng thì có điều là các bác từng có tập họp, họp hành, trao giải thưởng công khai thì cái đó là không được. Vì cái đó là chúng tôi là không thể để các bác làm cái việc được. Vì như vậy có nghĩa gần như là công nhận cho các bác hoạt động như một hội. Đấy, cái tình thế là tôi kể chuyện rất cụ thể để biết là nó tại sao cái vấn đề là cái lập hội ở Việt Nam mà nó nhất là cái hội của các nhà văn nữa thì càng vô cùng khó. Bởi vì chúng ta nhớ đồng chí Sóng Hồng trước cách mạng đã có câu bất hủ, tức là nhà văn là gì, là dùng cán bút làm đòn xoay chế độ, mỗi vần thơ bom đạn phá cường quyền. Chứ bây giờ nói nhà văn là hại lắm, chứ còn cái hội nhặt rác mà còn khó nữa là nói gì hội nhà văn. Cho nên đừng bao giờ nghĩ đến cái chuyện mà thành lập được một cái hội độc lập mà trước khi nó có một cái luật lập hội đàng hoàng và thực sự đúng đắn ra đời.
Vâng, thưa bà quý vị đang theo dõi chương trình bàn tròn chuyên đề thứ ba của VOA tiếng Việt. Thưa nhà văn Võ Thị Hảo, ông Nguyễn Quang Nga, trong dịp này thì chúng tôi cũng nhận được thêm một vài cái ý kiến đấy mà chúng tôi có thể đọc được ở đây đấy. Họ nói thế này: trước đây chính những cái người mà đã là những cái người mà vận động đấy cho cái cách mạng Việt Nam, người chống thực dân, thậm chí còn những người mà đã đi sang tận châu Âu, sang Pháp, đã vạch ra những cái gần như là lên án cái chế độ thực dân, vi phạm rất nhiều những cái quyền của người dân ở Đông Dương, trong đó có đất An Nam, rất nhiều quyền, trong đó những quyền cơ bản như lập hội, rồi tự do báo chí, rồi này nọ cái khác, là chúng đều vi phạm hết, chúng đều xâm phạm hết, rồi chúng khủng bố đủ các loại. Thì bây giờ thì có nhìn về chưa, chính Việt Nam, Đảng Cộng sản Việt Nam bây giờ có nhìn chính cái câu chuyện đó hay có gì cần phải suy nghĩ hay không? Đấy là một cái ý kiến trong chiều này. Đến đây này, một ý kiến khác họ đặt ra là trước đây ấy, nhiều thập niên trước đã xảy ra cái vụ gọi là nhân văn giải phẩm, cái vụ án như thế. Thì bây giờ nhiều năm thập niên đã qua, tất nhiên là bối cảnh của nó là khác rồi, bối cảnh chính trị xã hội vân vân nó là khác rồi. Thế nhưng mà Đảng Cộng sản Việt Nam, nhà cầm quyền Việt Nam, những người lãnh đạo về mặt văn nghệ ở Việt Nam, tuyên giáo vân vân Việt Nam, thì có cần phải rút ra cái bài học gì không? Xin mời bà Võ Thị Hảo trước bà.
Khi mà nhìn đến văn Việt bây giờ thì, và cũng như là cái sự đàn áp dù là ngầm hay là công khai, hay là có nhìn đến một vài người ở trong được văn Việt trao giải thì lại bị đánh đập ở trên đường đi nhận giải, như là nhà thơ Thái Hạo chẳng hạn, thì chúng ta không thể tách rời và không thể liên tưởng tới những sự kiện mà kể từ khi thành lập nhà nước Việt Nam và Đảng Cộng sản Việt Nam cho đến bây giờ là gần 100 năm. Thì chẳng hạn như vụ nhân văn giải phẩm chẳng hạn, phải nói rằng thời đó là tờ Nhân Văn và tờ Giải Phẩm Mùa Xuân của nhà, các văn nghệ sĩ thời đó, là thực ra là họ nghe theo lời hứa hẹn và lời kêu gọi của chính Đảng Cộng sản Việt Nam thời ấy, mới khi mới thành lập nhà nước, cũng hứa là tự do dân chủ. Và trong khi ban hành những cái văn bản về mặt tự do dân chủ, tự do sáng tác, tự do ngôn luận, thì họ lại đồng thời sau đó họ lại đàn áp những người này, những văn nghệ sĩ ở trong phong trào nhân văn giải phẩm. Và chúng ta có thể quên rằng cái người mà khởi xướng, những người khởi xướng viết cái bản dự thảo đề nghị cho một chính sách văn hóa đó, thì lại là khoảng 30 văn nghệ sĩ trong Quân đội Nhân dân Việt Nam, họ đã khởi thảo cái đó. Và trong cái nội dung họ đã có 3 cái đề nghị như thế này: thứ nhất là trao sự lãnh đạo văn nghệ cho văn nghệ sĩ, thứ hai là thành lập một hội văn nghệ bên trong cơ cấu văn nghệ quân đội, thứ ba là bãi bỏ cơ chế quân đội kiểm soát văn nghệ sĩ phục vụ trong quân đội. Đấy là những cái đề nghị hết sức là hợp lý và đúng với hiến pháp, cũng như là những lời hứa hẹn của Đảng Cộng sản như là nhà nước Việt Nam thời đó. Thì sau đó thì những người này cũng bị trả thù một cách hết sức là kinh khủng. Đặc biệt là vào tháng 8 năm 1956 thì ông Phan Khôi có bài là phê bình lãnh đạo văn nghệ đăng ở trong cuốn Giải phẩm Mùa Thu. Đây, trong số ra mắt ngày 20 tháng 9 năm 1956 thì cái tờ Bán Người Xa Nhân Văn đã đăng trên trang nhất bài "Chúng tôi phỏng vấn về vấn đề mở rộng tự do và dân chủ". Vâng, thời đó các cụ của chúng ta cũng rất là chính trực và cũng rất là có tài năng và có lý tưởng, thưa các bạn. Cũng như bây giờ đấy, rất đáng tiếc là trong hầu hết những người đứng ở trong cái ban gọi là lãnh đạo, hay những người cầm quản lý văn hóa văn nghệ, cũng như hầu hết văn nghệ sĩ Việt Nam cả đời, cũng cho đến chết cũng không nói được một lời chính trực như những anh Nguyễn Quang A, anh Hoàng Dũng, anh Hoàng Hưng, anh Nguyên Ngọc, hay là rất nhiều người ở trong ban vận động Văn đoàn Độc lập Việt Nam bây giờ. Đất nước cần những người chính trực, cần những người có tài năng, không phải cần những kẻ cơ hội, những kẻ lưu manh trong văn hóa văn nghệ. Vâng, và tôi nói tiếp về vấn đề này, Tức là cái bài của về vấn đề mở rộng tự do và dân chủ thời đó thì là đã nêu hai nguyên nhân khiếm khuyết về dân chủ thời bấy giờ. Tại sao tôi lại vẫn đưa cái tư liệu này? Bởi vì rằng đến bây giờ nó vẫn thời sự, nó vẫn tệ như thế, vẫn tệ như thế. Họ chỉ đề nghị đơn giản thế này thôi. Đảng viên, đảng lao động thời đó đó và cán bộ thi hành chính sách là thiếu tinh thần dân chủ. Do đó, xa lìa quần chúng và tạo ra tình trạng đối lập quần chúng với mình, hoàn toàn đúng, thưa quý vị. Và để sửa đổi thì cần xây dựng quan điểm quần chúng cho đảng viên và cán bộ và yêu cầu Trung ương Đảng và Chính phủ đảm bảo sự thi hành triệt để các quyền tự do và dân chủ. Cho đến bây giờ chúng ta vẫn chưa có. Quần chúng chưa thấm nhuần tinh thần chủ nhân trên đất nước, do đó chưa tranh đấu đòi thực hiện dân chủ. Để sửa chữa, ta cần xây dựng ý thức dân chủ cho quần chúng. Và Văn Việt đang làm một cái việc như thế, không phải là ý thức, xây dựng ý thức dân chủ cho quần chúng, một hoạt động chính trị gì ghê gớm, mà đây là ý thức về quyền tự do ngôn luận của con người vậy thôi, và lặng lẽ thực hành. Vâng, thế thì để mà kết cái phần nói của tôi trong cái câu hỏi của nhà báo Quốc Phương, thì tôi muốn đọc một cái bài, mấy câu thơ của Lê Đạt, nhà thơ Lê Đạt cho đến bây giờ vẫn còn rất là thời sự. Những kiếp người sống lâu trăm tuổi y như một cái bình vôi, càng sống càng tồi, càng sống càng bé lại. Đây là mấy câu trích ở trong bài thơ Ông Bình Vôi của Lê Đạt. Và vì mấy câu thơ chính trực này mà Lê Đạt cũng với nhiều người nhiều người bạn của ông đã bị đày đọa. Và đấy, cái chính thể, cái thể chế càng sống lâu đáng lẽ càng phải cải thiện, phải đi cập nhật thời đại, không sợ hãi những người chính trực, mà phải biết ơn những người chính trực, cần phải xây dựng tinh hoa từ những người có tài năng và chính trực, thì lại là cách quản lý văn hóa văn nghệ lại ngày càng tồi và càng bé lại, và cho dư luận viên đi sỉ nhục, nhục mạ tất cả những người dám có cái lý tưởng khát khao đem lại quyền lợi, đem lại những cái khai sáng cho người Việt Nam.
Vâng, xin mời tiến sĩ Hoàng Minh Quang ạ.
Tôi nghĩ rằng Đảng Cộng sản Việt Nam luôn luôn nói rằng học tập làm theo tư tưởng Hồ Chí Minh. Nhưng mà những cái bài viết của ông Hồ Chí Minh thời ở bên Pháp, hay chỉ là những cái bài mà như vậy họ coi là của ông Hồ Chí Minh, mà bây giờ như vậy là ở trong Hồ Chí Minh toàn tập là có đầy đủ. Lúc đó là người sáng lập ra Đảng Cộng sản Việt Nam đòi hỏi cái gì? Đòi hỏi đúng những vấn đề mà người dân Việt Nam bây giờ đang đòi hỏi. Trong đó có những quyền tự do sáng tác, có những quyền tự do ngôn luận, có những cái quyền về dân chủ, chống lại cái sự đàn áp của nhà cầm quyền Pháp bây giờ. Nếu mà những người Cộng sản Việt Nam bây giờ, hoặc là những chí ít là những người lãnh đạo cấp cao, họ tự soi là bây giờ như vậy là con cháu chúng ta luôn luôn ô là học làm theo tư tưởng của Hồ Chí Minh. Thế thì những cái điều mà lên án chế độ thực dân, lên án chế độ cũ, nó chà đạp lên con người, thì bây giờ chúng ta có chà đạp thế hay không? Tôi nghĩ là nếu mà chỉ cần họ biết suy nghĩ như vậy và họ so sánh, thì họ thấy rằng bây giờ họ làm kinh hơn giới cầm quyền thực dân, hoặc là thậm chí là phong kiến. Và may chăng cứ là như là khi mà họ tự sờ gáy ngẫm nghĩ lại cái việc làm gọi là đàn áp như thế, thì họ có xứng đáng là con cháu của những người sáng lập hay không? Có xứng đáng với cái lời hô hào là học tập hay không? Tôi nghĩ là như vậy là gì? Là mình không hy vọng là họ sẽ thay đổi lắm về cái chuyện này. Nhưng mà nếu mà rất rất là nhiều người dân Việt Nam mở miệng ra thấy cái sự gọi là sao kỳ quái thế vậy? Ông Tổ thì bảo là thế này, lên án là thế này. Mà bây giờ con cháu thì lại còn hành hạ người khác, hành hạ dân hơn thế nữa. Còn nêu ra những cái trường hợp rất rất là cụ thể, lên tiếng, và chỉ có cái sự lên tiếng đấy của người dân thì mới bảo rằng các ông mới là những người mà vi phạm luật của chính các ông. Các ông mới là người không nghe lời cụ Tổ. Và chừng nào mà rất rất đông người dân Việt Nam lên tiếng như vậy thì tôi nghĩ lúc đấy là cái lúc mà họ phải thay đổi.
Vâng, trước khi chúng ta đi vào cái câu hỏi cuối cùng khép lại chương trình đấy, thì không biết là liên quan với cái nội dung vừa rồi mà nhà báo Võ Thị Hảo cũng như là tiến sĩ Hoàng Hưng vừa mới đưa ra ý kiến của mình ấy, thì không biết là hai ông Hoàng Dũng và Hoàng Hưng có muốn chia sẻ hay bổ sung gì thêm không ạ? Các ông muốn nói gì thêm không ạ?
Ông tôi thấy thế là ta sẽ tốt hơn là ta qua cái nội dung cuối đi.
Vâng, thế thì ôn cố thì chi tân đúng không? 10, như vậy là 10 năm cũng là một chặng đường đối với Văn Việt và với ban vận động cho Văn đoàn Độc lập của Việt Nam. Đó. Thì quý vị nhìn thấy thế nào cái tương lai của Văn Việt cũng như là ban vận động cho Văn đoàn Độc lập Việt Nam trong cái thời gian tới đây? Có thể chung dài hạn, nhưng mà chẳng hạn như một con số đi, chẳng hạn là 10 năm. Nếu như vẫn còn có cái con số đó để mà bàn ấy, thì nó như thế nào? Và trong cái bối cảnh của xã hội dân sự ở Việt Nam, từ nay tiến tới điểm đó, thì nó nói chung là ra sao? Và bây giờ chúng tôi xin mời ông Hoàng Dũng trước. Vâng.
Hồi nãy tôi có nói cái chuyện là anh Hoàng Hưng và tôi đều nói rằng là Văn Việt có số thành tựu, rồi kể ra một số thành tựu. Nhưng mà rồi tôi xin nói rằng nhìn về lâu về dài ấy, những thành tựu văn chương rồi qua đi, về cái gì còn lại? Ta hãy nhìn một cái phong trào văn chương sôi nổi của chúng ta là thời 30-45 với vai trò nổi bật của Từ Lực Văn Đoàn. Ngày nay văn chương Từ Lực Văn Đoàn không mấy người trẻ đâu, mà chính chúng ta người lớn tuổi hơn. Tất cả chúng tôi như anh Hoàng Hưng, tôi, anh Quang A đều cái tuổi về hưu cả. Thì cũng không phải là đọc Từ Lực Văn Đoàn mà hứng thú gì đâu. Tuy nhiên, mãi mãi người Việt biết ơn Từ Lực Văn Đoàn. Vì họ làm cho người đọc, họ làm cho cộng đồng văn chương Việt Nam lúc đó thấy rằng có một cách khác. Người ta nghĩ khác, người ta bơm một cái thứ men say khác. Và cái đó là nó tồn tại cho đến ngày nay. Viện Văn học Việt Nam chuyển sang một cái khác. Một mặt họ vẫn ca ngợi Nguyễn Du, nhưng một mặt không ai viết như Nguyễn Du nữa. Chúng ta qua một thời đại khác rồi. Tôi nghĩ rằng phần nào Văn Việt cố gắng theo hướng đó, ngắn hạn, trung hạn hay dài hạn gì cũng theo hướng đó, là gây một cái men sao cho người đọc, nhất là người trẻ, họ thấy rằng phải nghĩ khác, phải viết khác, phải làm khác. Và nhiều nhìn theo cái hướng đó, cái sự đàn áp, rồi sự chèn ép, rồi đe dọa thì càng dập thì càng nông, cái men nó càng có tác dụng. Cho nên nhìn như thế thì không có gì mà sợ hãi cả. Và tôi tin khi chúng tôi đã tin rằng xã hội dân sự là nó trường tồn, nó là một cái cơ chế để mà cái xã hội nó phát triển sao cho nó có người hơn, thì nó là một cái tất yếu khách quan. Thì cho dù chúng tôi bị đàn áp đến nỗi là không thể tiếp tục được, thì thực sự ra cái tinh thần đó vẫn phải, nó trỗi dậy theo một hướng khác và một hình thể khác, chứ chắc chắn nó không mất đi. Để tôi muốn nói rằng là điều quan tôi cho là quan trọng nhất của chúng tôi là như thế.
Vâng, xin mời ông Hoàng Hưng.
Nhà báo Quốc Phương thì có hỏi là cái tương lai của Văn Việt và Văn Đoàn như thế nào á, thì tôi cũng tán thành anh Hoàng Dũng và tôi muốn phát triển thêm như thế này. Tôi thì tôi nghĩ rằng nếu mà nói cái tương lai nó mang tính chất cụ thể hẹp hòi ấy, của cái ban vận động này hay là của cái Văn Việt này á, nó sẽ ra làm sao á, thì tôi không quan tâm nhiều đến chuyện đó đâu. Bởi vì có một cái đúng về mặt gọi là vật chất cũng thấy rất rõ rồi, phần lớn những người nòng cốt của cái ban vận động với lại Văn Việt này thì đều là lớn tuổi hết rồi. Ngoài cái chuyện đàn áp của nhà nước thì mọi cách ngăn chặn, thì ngay cái sức khỏe và cái tuổi tác của những cái người nòng cốt như là anh Nguyên Ngọc bây giờ là 92 tuổi, chị Ý Nhi là hơn 80 tuổi, người Hoàng Dũng được coi như là lại trẻ đấy, cũng đã hình như cũng 65 tuổi rồi thì phải. Thì đương nhiên là làm sao mà nói đến cái chuyện mà đòi nó phát triển rực rỡ như vậy hơn cả. Còn trong khi đó thì những cái thành phần gọi là trẻ thì họ kiên quyết, đó là một cái thủ đoạn của họ đấy. Tức là để mấy ông già này thì họ còn không gay gắt lắm, nhưng mà tất cả những người trẻ mà có dính dáng đến là nó kiên quyết tìm mọi cách, từ gọi là phá công ăn việc làm, không còn làm ăn gì được nữa, cho đến đe dọa rồi cảnh cáo rồi làm đủ chuyện để cốt để là cho là không có cái thế hệ kế tục. Đó là một cái sách lược họ rất rõ ràng. Cho nên là tôi nghĩ là Văn Việt cũng như là ban vận động của Độc Lập nó đã làm được cái sứ mệnh lịch sử của nó, như tôi đã nói ban đầu đấy, tức là nó đã mở ra được một cái thời kỳ gọi là các nhà văn, những người cầm bút Việt Nam thấy rõ ràng là không phải chỉ có mỗi một con đường là cứ phải chui vào Hội Nhà văn Việt Nam, cứ phải xuất hiện trên báo chí chính thống thì mới được là nhà văn, mà không, vẫn có một không gian rất rộng mở để cho chúng ta có thể tự do, độc lập, tự do suy nghĩ sáng tạo, tự do tư tưởng. Thì quả nhiên là cái sứ mệnh nó đã làm được, cũng như cái sứ mệnh nó đã hòa hợp được các nhà văn cây bút từ miền Bắc, miền Nam, trong nước hải ngoại, đấy là sứ mệnh lớn nhất, thì nó đã làm được đó. Thế nên bây giờ nếu sau này vì có những khó khăn gì đó mà nó không phát triển được rỡ được như mong muốn thì cũng thì chúng tôi cũng thấy là hoàn toàn là không có gì mà phải ân hận cả. Thế còn sau này khi mà với cái tác động của tình hình trong nước và quốc tế thì bắt buộc là cái sự kiểm duyệt kiểm soát của nhà nước, sự đàn áp nhà nước nó phải dần dần nó phải có thay đổi, nó phải có cái rộng mở, nó phải chấp nhận cái sự hiện thực, thì chắc chắn là như thế hệ trẻ, thế hệ kế tiếp nó sẽ ra đời rất nhiều cái loại hình tổ chức hoạt động cũng như là các cái nhóm nghệ thuật của nó. Thì đó, thì tức là cái tinh thần của Văn Việt, tinh thần của Văn Độc Lập nó sẽ sống ở trong những cái tổ chức tương lai như thế.
Vâng, thì vẫn đặt trong cái bối cảnh của xã hội dân sự Việt Nam và nhìn hướng tới như thế, là trong cái trường hợp mà cụ thể của hồ sơ tạm gọi từ là hồ sơ của Văn Việt và ban vận động Văn Đoàn Độc Lập Việt Nam qua hành trình 10 năm như thế, thì không biết là nhà văn Võ Thị Hảo có gì muốn chia sẻ thêm hay không? Xin mời bạn.
Vâng, tôi nghĩ rằng thế gian thì còn nhiều biến đổi, không có gì là mãi mãi. Những cái giá trị của Văn Việt dù là còn được bao nhiêu năm và sau này nó có biến đổi như thế nào, thì quan trọng nó giá trị ở chỗ là một nguồn ánh sáng để cho người ta cất đầu khỏi cái sự nô lệ trong tư tưởng, trong văn chương, trong văn học nghệ thuật. Và nó còn có giá trị ánh sáng ở ngay cả trong việc mà những cái quyền công dân được quyền tồn tại, được quyền tự do mở hội hay là tự do sáng tác trong xã hội dân sự. Tại vì rằng là cái sự tồn tại của văn Việt hay là của xã hội dân sự đó là quyền đương nhiên của con người, nó phù hợp với tự nhiên. Cho nên là văn Việt là hay là một cái tổ chức dân sự này nó được thành lập, hay rồi những cái khác nó sẽ thay thế, nó sẽ đi theo cái là nó sẽ ứng biến phù hợp với thời đại. Chỉ biết rằng hiện nay, lâu nay, 10 năm nay văn Việt đã có những con người ưu tú, những con người có khao khát làm sao để cho cuộc sống cũng như là trí tuệ con người được mở mang và tốt lên. Thì tôi nghĩ rằng là tôi muốn cảm ơn tất cả các anh chị. Tôi cũng ở trong một trong những người sáng lập văn Việt và cũng tham gia ban giám khảo xét giải văn Việt. Nhưng mà tôi rất là cảm tạ các anh chị đã dũng cảm, đã kiên cường đến như thế, đã duy trì văn Việt cho đến bây giờ và sẽ còn tồn tại lâu dài sau này.
Vâng, trước khi chúng tôi mời tiến sĩ Hoàng Quân Công A có cái chia sẻ để khép lại chương trình đấy, thì trong dịp này chúng tôi cũng nhận được một cái ý kiến bình luận một số đấy, nhưng trong đấy có một ý kiến nói rằng là nhân dịp này chúng tôi xin gửi tới ban biên tập của Văn Việt cũng như là các thành viên của ban vận động cho Văn đoàn Độc lập Việt Nam lời chúc mừng về cái chặng đường 10 năm vừa qua mà theo chúng tôi nghĩ là rất có ý nghĩa. Chúng tôi xin mượn một cái câu của nhà ái quốc của Việt Nam trước đây là Nguyễn Thái Học, có nói rằng không thành công thì cũng thành nhân. Nhưng tôi muốn đặt ra một cái cách hiểu mới ở đây thì là đối với Văn Việt cũng như là ban vận động thì quý vị đã thành công và quý vị đã đang và sẽ tiếp tục thành nhân. Nhân ở đây là nhân tố và nó sẽ mở ra sản sinh ra cái mới trong tương lai. Thì đây là một ý kiến chia sẻ như vậy. Thưa ông Nguyễn Quốc Nga, nhìn với cái hồ sơ của Văn Việt và văn đoàn ban vận động văn đoàn độc lập Việt Nam như thế, ông cũng đã nghe qua ý kiến các vị khách nói trước đó, nhưng mà đặt nó trong cái bối cảnh của xã hội dân sự ở Việt Nam hiện nay nhưng mà hướng tới tương lai, có thể hiện nay nó có những lúc thăng trầm này nọ cái khác, hướng tới tương lai, thì ông có cái bình luận chia sẻ gì thêm hay không? Xin mời ông.
Tôi nghĩ rằng cái lâu dài, cái lâu bền ảnh hưởng của Văn Việt và ban vận động văn đoàn độc lập là cái tinh thần của những người trí thức hoạt động trong lĩnh vực văn chương, cái tinh thần để có thể sáng tác một cách tự do. Và tôi nghĩ là cái tinh thần đấy là cái tinh thần mà nó được tiếp sức từ, như anh Dũng đã nói, là từ tự lực văn đoàn trở đi. Và tôi nghĩ cái đấy là cái mà giá trị lâu bền nhất, nó sẽ còn tồn tại mãi mãi trong lịch sử văn học Việt Nam. Bất luận tức là gì, là bản thân Văn Việt hay là bản thân ban vận động thành lập văn đoàn độc lập Việt Nam, nó sẽ tiến triển như thế nào, nhưng mà cái tinh thần, cái giá trị tinh thần đấy là cái mà tôi nghĩ là bất diệt. Và tôi nghĩ, và có lẽ thì hình như tôi cũng có cảm nhận được là cũng có nhiều người trẻ cũng dần dần bắt đầu tham gia vào cái công việc của Văn Việt. Và tôi hy vọng là các anh Dũng, anh Hoàng Hưng, anh Nguyên Ngọc cố gắng gọi là nâng niu những cái bạn trẻ như thế, để những cái bạn trẻ ấy thay thế những cái lớp đàn anh, bởi vì không có gì, không có ai cưỡng lại được với thời gian cả. Nhưng mà cái tinh thần của Văn Việt, cái tinh thần của Văn đoàn Độc lập, và hy vọng cái sự tham gia của giới viết văn trẻ vào cái hoạt động này, hoặc là vào những hoạt động khác theo cái tinh thần đó, thì nó sẽ vẫn tiếp tục.
Vâng, thế là ý kiến vừa rồi của tiến sĩ học Nguyễn Quang Nga thì cũng đã khép lại chương trình bàn tròn chuyên đề đặc biệt ngày hôm nay 12 tháng 3 năm 2024 của VOA Tiếng Việt. Quốc Phương cùng toàn ban Việt ngữ của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ từ Washington DC xin chân thành cảm ơn các vị khách mời đã nhận lời tham gia đóng góp cho chương trình. Xin cảm ơn Phó Giáo sư Tiến sĩ Hoàng Dũng, nhà thơ dịch giả Hoàng Hưng, nhà báo nhà văn Võ Thị Hảo, Tiến sĩ Hoàng Nguyễn Quang Nga. Và trân trọng cảm ơn quý vị khán thính giả của VOA Tiếng Việt xa gần đã quan tâm dành thời gian theo dõi chương trình. Xin hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình sau.
Xin cảm ơn và chúc sức khỏe quý vị.
Đón theo dõi các chương trình Hỏi đáp y học, Hỏi đáp di trú Mỹ, Hỏi đáp du học Mỹ, Câu chuyện kinh tế hàng tuần qua podcast VOA Talk Shows trên Spotify, Apple Podcast hay Google Podcast. Nhấn vào hình chuông dưới logo VOA Talk Shows để được thông báo các chương trình mới nhất.